Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái khoa học đằng sau việc trồng cây trong nhà. Dựa trên cái nguồn tài liệu khá hay từ nhungdiềuthuvị.com mà chúng ta có được. Mục tiêu là xem xét những lợi ích sức khỏe mà có thể là mình ít để ý tới, chứ không chỉ là trang trí không thôi.
Vâng, đúng vậy ạ. Cái tài liệu này đúng là có nhiều thông tin rất là thú vị về chuyện cây xanh nó tác động đến môi trường sống, rồi sức khỏe của mình ra sao. Thì không chỉ là chuyện lọc không khí đâu, mà nó còn ảnh hưởng tới cả tinh thần nữa. Hay quá. Vậy mình bắt đầu ngay với cái cơ bản nhất đi nhở. Cái vụ không khí trong nhà. Thì nguồn tin có nhấn mạnh về mấy cái gọi là VOCs ấy.
À, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như là formaldehyde này, benzen này, nghe nói là từ đồ nội thất, vật liệu xây dựng mà ra. Mà mấy cái này thì hình như không tốt lắm cho đường hô hấp, phải không?
Hay trong tài liệu là, cái hệ vi sinh vật ở rễ cây ấy, nó đóng vai trò quan trọng lắm trong việc phân hủy mấy cái chất độc này. Đôi khi còn hiệu quả hơn cả lá cây nữa cơ.
Ồ, vậy à? Cái này thì mới này.
Vâng, có cái nghiên cứu Clean Air Study nổi tiếng của NASA năm 89 ấy ạ, cũng chỉ ra vụ này ở mấy cây như là lưỡi hổ này, lan ý này, trong phòng thí nghiệm thôi nha. Nhưng mà tài liệu cũng nói rất thực tế là muốn hiệu quả như vậy ở nhà mình ấy thì chắc là phải cần nhiều cây lắm.
À, tức là số lượng phải đáng kể.
Dạ vâng, cho nên là mình nên xem cây xanh là một yếu tố hỗ trợ thôi, chứ nó không thay thế được hoàn toàn, ví dụ như là máy lọc không khí hay là việc mình phải thông gió thường xuyên cho nhà cửa.
Không khí, nhưng mà chúng còn cho đi nữa, đúng không? Ví dụ như là oxy, chuyện này thì quen rồi, nhưng mà có điểm nào bất ngờ không?
À, có đấy ạ. Phần lớn cây thì đúng là quang hợp, nhả oxy ban cày, nhưng mà cái tài liệu này còn nói đến một nhóm cây khá đặc biệt, ví dụ như là lưỡi hổ này, nha đam, rồi châu ba nữa. Mấy cây này nó lại có khả năng nhả oxy vào ban đêm cơ.
Thật á? Ban đêm mà lại nhả oxy?
Vâng, nó dùng một cái cơ chế gọi là quang hợp cam ấy ạ. Thì nôm na là chúng nó thở, chúng nó hấp thụ CO2 vào ban đêm để đỡ mất nước. Và cái quá trình đó thì lại giải phóng ra oxy.
Ồ, thế thì quá tốt cho phòng ngủ rồi còn gì. Hóa ra không chỉ an toàn mà còn có lợi nữa chứ. Lâu nay cứ sợ để cây trong phòng ngủ ban đêm.
Dạ đúng thế. Và cái tác động của cây xanh nó không chỉ dừng ở mấy cái lợi ích vật lý kiểu như không khí hay oxy đâu ạ. Trong tài liệu người ta có nhắc đến cái thuyết gọi là biophilia, kiểu như là con người mình có một cái kết nối bẩm sinh với thiên nhiên ấy.
Biophilia? À, cái này nghe quen quen.
Vâng, thì chỉ cần có cây xanh xung quanh thôi là cũng đã giúp giảm cortisol, cái hormone gây stress đấy ạ, rồi làm dịu huyết áp, giảm lo âu nữa.
Ừ, cái màu xanh lá cây làm dịu mắt thì đúng là dễ cảm nhận thật. Nhưng mà có cái số liệu nào cụ thể hơn không nhỉ? Kiểu như đo đếm được ấy.
À có chứ ạ. Tài liệu có trích dẫn nghiên cứu nói là ví dụ cây xanh ở chuỗi làm việc ấy có thể tăng năng suất lên tới 15% đấy.
Ồ, 15%? Không ít đâu nhỉ.
Như là oải hương, hoa nhài thì cái mùi thơm của nó cũng giúp ngủ ngon hơn nữa.
Hay thật. Ngoài không khí và tâm trạng ra thì tôi thấy nguồn tin còn nói về một cái lợi ích rất thực tế khác nữa là điều hòa độ ẩm. Cái này thì sao?
Chính xác ạ. Cây nó có quá trình thoát hơi nước qua lá, thì cái việc này nó làm tăng độ ẩm trong không khí lên, rất là có ích, nhất là phòng nào mà hay dùng điều hòa hoặc là vào mùa hanh khô ấy ạ.
À, đúng rồi, phòng điều hòa không khí khô lắm.
Vâng, độ ẩm mà lý tưởng khoảng 40-60% thì sẽ tốt cho da, cho hệ hô hấp của mình. Mấy cây như là lan ý hay là dương xỉ thì khá là hiệu quả trong cái việc cân bằng độ ẩm này.
Nguồn tài liệu này cũng khá là thực tế. Khi mà đưa ra cả lời khuyên chọn cây, chăm sóc nữa. Ví dụ như là phải chọn cây hợp với ánh sáng chỗ mình để.
Dạ, đúng rồi. Như lưỡi hổ thì nó chịu bóng tốt này. Còn nha đam thì lại phải cần nhiều nắng hơn một chút.
Rồi cả chuyện tưới nước nữa, đúng không? Phải kiểm tra đất trước chứ không phải cứ thấy là tưới.
Vâng, cái này quan trọng lắm ạ. Tưới nhiều quá là úng rễ ngay. Rồi bón phân thì cũng định kỳ thôi, đừng có tham quá. Với cả, nếu trồng trong nhà thì nên hạn chế dùng thuốc trừ sâu hóa học ạ, cho nó an toàn.
Như vậy là rõ ràng rồi. Cây xanh mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ là đẹp. Nhưng mà rút lại thì, cái điểm cốt lõi mà nguồn tin muốn nhấn mạnh là gì?
Dạ, em nghĩ cái quan trọng nhất là mình cần nhìn nhận cây xanh như là một phần thôi. Một phần trong cả một bức tranh lớn về sức khỏe toàn diện ấy ạ. Tức là nó rất tốt, nhưng mà không phải là giải pháp cho tất cả mọi thứ. Cái lợi ích tốt nhất mình nhận được là khi mà mình kết hợp việc trồng cây này với một chế độ dinh dưỡng hợp lý này, rồi vận động, ngủ đủ giấc và chăm sóc y tế khi cần.
Tức là một cách tiếp cận tổng thể.
Dạ vâng, đó mới là cái cách khoa học và bền vững nhất ạ. Vậy thì tóm lại từ những gì chúng ta đã bàn dựa trên tài liệu này, cây xanh trong nhà đúng là mang lại nhiều lợi ích, nào là lọc không khí này, cung cấp oxy kể cả ban đêm với mấy cây xem đặc biệt kia.
Rồi thì giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, điều hòa độ ẩm nữa, đúng là như những liệu pháp xanh tự nhiên vậy.
Vâng ạ, chỉ cần mình tìm hiểu một chút, chọn đúng cây, chăm sóc đúng cách và xem nó như một phần của lối sống lành mạnh nói chung thì chắc chắn là sẽ làm cho không gian sống của mình tốt đẹp hơn nhiều. Và có lẽ đây là một cái suy ngẫm cuối cùng từ buổi nói chuyện này. Ngoài những lợi ích mà mình có thể đo đếm, có thể thấy được này, liệu còn có một cái kết nối nào đó sâu sắc hơn không nhỉ?
Một cái giá trị gì đó về mặt tinh thần mà khoa học có thể là chưa định lượng hết được giữa cái việc chúng ta tiếp xúc, tương tác hàng ngày với cây cỏ, với thực vật sống và cái sức khỏe tinh thần dài hạn của mình. Có lẽ đó là một cái gì đó thú vị để chúng ta tiếp tục khám phá sau này.